Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đức, Thụy Điển, Mỹ và Canada. Tiếp đó là thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đại lục. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên ở New Zealand về việc Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho bà một cuộc đời mới. Tin tức thứ nhất, ở Regensburg, Đức, các em nhỏ cùng cha mẹ trải nghiệm Pháp Luân Công tại lễ hội công dân dành cho trẻ em, Kinderburgerfest. Lễ hội công dân dành cho trẻ em, Kinderburgerfest lần thứ 90 được kỷ niệm vào ngày 1 tháng 7. Năm nay, sự kiện này được tổ chức tại công viên Stadtpark ở thành phố Regensburg. Đoàn Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, đã được mời tham gia sự kiện này trong 3 năm liên tiếp. Các học viên đã dạy các em nhỏ và cha mẹ chúng các bài tập Pháp Luân Công, cách làm hoa sen giấy và các chữ thư pháp, chân, thiện, nhẫn bằng tiếng Trung Quốc. Sự kiện kéo dài một ngày này đã thu hút hơn 40.000 du khách tới công viên Stadtpark. Lều Pháp Luân Công được trang trí bằng màu vàng nhạt và màu xanh, với 4 bông hoa sen lớn và 1 bông hoa sen nhỏ ở gần lều, nơi các em có thể học tọa thiền trong khi ngồi trong các bông sen. Nhiều trẻ em thích những bông sen lớn. Mặc dù môi trường xung quanh rất náo nhiệt, chúng vẫn có thể nhanh chóng trở nên tĩnh tại trong khi ngồi hoặc đứng trong những bông sen lớn để học các bài công pháp Pháp Luân Công. Các học viên cũng dạy những em nhỏ cách làm hoa sen giấy gấp thủ công tuyệt đẹp. Trong quá trình làm hoa sen giấy, các học viên nhẹ nhàng giải thích rằng hoa sen đại diện cho vẻ đẹp và sự tinh khiết khi đối mặt với nghịch cảnh. Sau khi làm xong hoa sen của riêng mình, các em có thể đính kèm một thẻ đánh dấu sách nhỏ có in chữ Pháp Luân Đại Pháp và Thế giới cần chân, thiện, nhẫn để hoàn thành món đồ thủ công của mình. Tin tức thứ hai, ở Thụy Điển, người tham dự tuần lễ chính trị thường niên gặp gỡ Pháp Luân Công. Tuần lễ Almedalen, còn gọi là tuần lễ chính trị, là một diễn đàn chính trị thường niên quan trọng nhất của Thụy Điển, được tổ chức tại quần đảo Gotland từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 7 vừa qua. Các học viên Pháp Luân Công đã có mặt tại tuần lễ Almedalen trong nhiều năm nay. Họ trưng bày các biểu ngữ giới thiệu về môn tu luyện, đồng thời trình diễn và hướng dẫn các bài công pháp cho những người quan tâm. Như những năm trước, quầy Pháp Luân Công là một điểm dừng chân phổ biến đối với các vị khách từ vài tuổi cho đến ngoài 70 tuổi. Năm nay, phần đông lại là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 10 đến 30. Họ ghé thăm theo nhóm và muốn được học ngay các bài công pháp. Dây Sác, 20 tuổi, học tại một trường y. Dâu, em trai Dây Sác, là học sinh trung học. Họ cho biết họ tới quầy Pháp Luân Công vì họ cảm nhận được bầu không khí yên bình và hòa ái ở đó. Họ chăm chú lắng nghe khi một học viên Pháp Luân Công giới thiệu pháp môn này cho họ. Anh nói với người học viên rằng anh nhận thức rất rõ về sự nhiễu loạn trong thế giới này và muốn thử thiền định để tẩy tịnh tâm trí mình. Khi anh tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công, anh nhận ra rằng pháp môn này còn nhiều lợi ích khác nữa, chứ không chỉ là thiền định. Thiền định là mục tiêu trước mắt của anh. Cô Nai Auden, 48 tuổi, từng quan tâm tới cơ thể người và tín ngưỡng tâm linh. Cô quan sát nhiều hoạt động tại lều Pháp Luân Công trong một thời gian khá lâu trước khi tiếp cận một học viên. Cô Nai chia sẻ rằng cô cảm nhận được trường năng lượng hòa ái và mạnh mẽ ở xung quanh lều. Trước đây, cô đã thử thiền định nhưng không phải Pháp Luân Công. Em trai cô từng sống ở Trung Quốc trong nhiều năm, do vậy cô đã nghe nói đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Công, cô Nai tuyên bố sau khi trò chuyện với một học viên. Tin tức thứ ba, Pháp Luân Công tại lễ hội Calgary Stampede 2018 ở Canada. Học viên Pháp Luân Công tại Canada đã tham gia cuộc diễu hành khai mạc lễ hội Calgary Stampede lần thứ 106 vào ngày 6 tháng 7. Hàng năm, các cuộc đua tài, triển lãm và lễ hội thường niên kéo dài suốt 10 ngày này được tổ chức vào tháng 7 tại thành phố Calgary, tỉnh Alberta, Canada, thu hút 100.000 lượt khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới. Có khoảng 300.000 khán giả theo dõi cuộc diễu hành khai mạc này. Đây là cuộc diễu hành lớn thứ hai tại Bắc Mỹ. Các học viên Pháp Luân Công đến từ Vancouver, Toronto, Ottawa và San Francisco đã trình diễn một cuộc diễu hành ngoạn mục tại sự kiện, gồm đoàn nhạc Thiên Gua, thuyền Pháp lớn và đội chống lưng. Buổi trình diễn đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt. Có khán giả giơ ngón tay cái lên tán thưởng, có khán giả còn hợp thập, chắp hai bàn tay trước ngực. Ông Jason Kenney, Ủy viên Hội đồng Lập pháp kiêm lãnh đạo của Đảng Bảo thủ Liên bang tại Alberta, đã gặp gỡ các đoàn diễu hành trước lúc bắt đầu. Ông chụp một tấm ảnh cùng các học viên Pháp Luân Công và tất cả cùng hô lên Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Vào ngày thứ hai của sự kiện, đoàn nhạc Thiên Gua còn biểu diễn tại một cuộc gặp gỡ kèm theo bữa sáng tại một công viên. Âm nhạc tràn đầy năng lượng của họ nhận được hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả. Một nữ phát thanh viên của kênh truyền hình Global News Radio rất vui khi xem màn biểu diễn của đoàn nhạc Thiên Gua tại Scotiabank sát đồ đăm vào ngày đầu tiên của lễ hội. Cô ghi âm một số đoạn nhạc mà đoàn nhạc biểu diễn. Cô nói với một học viên rằng, trong số tất cả các nhóm biểu diễn, cô ấn tượng nhất với đoàn nhạc Thiên Gua và cô cảm thấy xúc động. Tin tức thứ tư, học viên Pháp Luân Công tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7. Hòa trong không khí tổ chức các lễ kỷ niệm tại cộng đồng nhân ngày độc lập của đất nước, các nhóm Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, đã tham gia lễ diễu hành Ngày Quốc Khánh trên khắp Hoa Kỳ để mang các giá trị truyền thống tới các cộng đồng địa phương và kêu gọi sự ủng hộ nhằm chấm dứt cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc. Tại Chicago, cuộc diễu hành Ngày Quốc Khánh tại thành phố Evanston ở miền Bắc Chicago là một trong những sự kiện cộng đồng lớn nhất hàng năm. Năm nay, thuyền Pháp mang chủ đề phương Đông của các học viên với các trang phục rực rỡ, âm nhạc hay, phần trình diễn các bài công Pháp và đặc biệt là thông điệp, chân, thiện, nhẫn trên các biểu ngữ của họ đã giành được trái tim của khán giả. Cư dân địa phương Sabrina E chia sẻ với các học viên rằng chồng cô luôn muốn học Pháp Luân Công, anh thường đi công tác tại Trung Quốc và biết rất rõ về cuộc bức hại Pháp môn này. Tại Los Angeles, cuộc diễu hành Ngày Quốc Khánh lần thứ 114 tại bãi biển Huntington năm nay kéo dài 4 dặm và thu hút hơn 100.000 khán giả. Với chủ đề Lời chào lấp lánh ánh sao, cuộc diễu hành này được cấu thành bởi 200 nhóm, bao gồm cả đoàn nhạc Thiên Gua với thành viên là các học viên Pháp Luân Công tại California. Trong 15 năm qua, các học viên đã tham gia mọi cuộc diễu hành Ngày Quốc Khánh tại thành phố này. Năm nay, thuyền Pháp của họ khiến rất nhiều người phải trầm trồ. Nhà thiết kế chiếc thuyền này, Andy Aldong cho biết, hơn chục học viên đã hoàn thành con thuyền hai tầng này trong 6 tuần. Tầng thứ nhất có 3 đóa hoa sen khổng lồ, biểu tượng cho sự thuần khiết trong văn hóa Trung Hoa. Tầng thứ hai có một đóa hoa sen lớn hơn và một chiếc cổng mái vòm phong cách Trung Quốc với một tấm bảng ghi các chữ chân, thiện, nhẫn, nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Công. Tại Honolulu, đây là lần thứ 19 các học viên Pháp Luân Công tham gia lễ kỷ niệm tại công viên Aloha Moana Beach. Ở đó, họ giới thiệu môn tu luyện tự đề cao bản thân cho công chúng và kêu gọi sự giúp đỡ để chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người quan tâm đến việc học các bài công Pháp, trong khi đó, nhiều người khác lên án cuộc đàn áp các học viên ở Trung Quốc. Tại Washington DC, đoàn nhạc Thiên Gua cùng một chiếc thuyền Pháp của Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ diễu hành kỷ niệm Ngày Quốc Khánh hôm 4 tháng 7 vừa qua, đánh dấu lần sinh nhật thứ 242 của nước Mỹ trước sự theo dõi của hơn 10.000 khán giả. Cuộc diễu hành trên đại lộ Constitution là lễ diễu hành kỷ niệm Ngày Quốc Khánh lớn nhất trên toàn nước Mỹ. Liên tục trong suốt 13 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều được mời tham gia sự kiện và là đoàn nhạc diễu hành Trung Quốc duy nhất trong lễ diễu hành. Lễ diễu hành bắt đầu vào lúc 11 giờ 45 phút sáng và rất nhiều khán giả ấn tượng bởi âm nhạc và đồng phục của các thành viên trong đoàn nhạc. Nhiều du khách Trung Quốc chụp rất nhiều ảnh về đoàn nhạc Thiên Gua dọc theo đại lộ Constitution. Ông La là người Trung Quốc tới đây từ 3 tháng trước, rất hào hứng khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bạn không thể thấy được điều này ở Trung Quốc, vô cùng tuyệt diệu. Tại Philadelphia, lễ kỷ niệm Ngày Quốc Khánh hàng năm được tổ chức tương đối lớn và kéo dài trong một tuần. Đội chống lưng của Pháp Luân Công đã được mời tham gia biểu diễn tại lễ diễu hành Ngày Quốc Khánh ở Philadelphia vào ngày 4 tháng 7, và đây là năm thứ 18 đoàn Pháp Luân Công tham gia sự kiện này. Đoàn diễu hành xuất phát từ hội trường độc lập Independence Hall ở Philadelphia với sự tham gia của hơn 100 nhóm. Mặc dù thời tiết oi bức, nhưng tuyến diễu hành vẫn thu hút rất đông dân chúng đón xem và vui mừng vẫy quốc kỳ. Các hoạt động kỷ niệm sau khi diễu hành bao gồm các quầy thông tin và biểu diễn trên sân khấu. Quầy thông tin của Pháp Luân Công trưng bày những bông hoa sen giấy gấp thủ công và chữ thư pháp tiếng Trung. Nhóm cũng trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trên sân khấu. Tại Kirkland, Washington, đoàn diễu hành gồm 74 nhóm với chủ đề Chúc mừng Kirkland, chúng ta là một hợp chủng quốc. Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công nổi bật với màn trình diễn đầy cảm hứng của đội chống lưng và giành được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả. Tại lễ kỷ niệm, các học viên Pháp Luân Công cũng dựng một quầy thông tin tại công viên Marina. Họ phát tặng những bông hoa sen gấp bằng giấy, một biểu tượng về sự thuần khiết trong nghịch cảnh, và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra đối với môn thiền định ôn hòa ở Trung Quốc. Nhiều du khách đã ký tên vào bản thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại. Tại Plano, Texas, lễ diễu hành thường niên được tổ chức tại đường Independence Parkway. Hàng chục ngàn người đã xếp hàng đón xem dọc tuyến đường diễu hành. Ngoài tiết mục trình diễn các bài công pháp trên chiếc thuyền diễu hành, các học viên cũng phát tặng tờ rơi dọc theo tuyến đường diễu hành. Bà Sarah DePew hiện đang vận động cho vị trí hạ nghị sĩ của một tiểu bang, đưa nhóm vận động của mình tới lễ diễu hành. Bà trò chuyện với một học viên và vô cùng kinh hoàng trước nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù do chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn. Tại Redwood, California, học viên Pháp Luân Công được mời tham gia cuộc diễu hành vào ngày 4 tháng 7. Đây là lễ diễu hành ngày quốc khánh lớn nhất ở Bắc California, và đoàn Pháp Luân Công đã tham gia vào sự kiện thường niên này trong hơn một thập kỷ qua. Ông Ca, một trong những nhà tổ chức lễ diễu hành, đã từng trợ giúp sự kiện này trong 30 năm qua. Ông cho biết, có rất nhiều học viên Pháp Luân Công tại buổi diễu hành, điều đó thật đáng khích lệ. Pháp Luân Công là nhóm rất hay, họ đẹp như những đóa hoa vậy, thế giới cần sự ôn hòa và khoan dung. Nhóm Pháp Luân Công mang đến cho chúng ta sự bình yên. Tại Ann Arbor, Michigan, lễ diễu hành ngày quốc khánh thường niên do câu lạc bộ Ann Arbor JC tổ chức và sự kiện năm nay thu hút hơn 100 nhóm tham gia. Ước tính có khoảng 10.000 khán giả đã theo dõi lễ diễu hành. Cũng như các năm trước, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Michigan lại được mời tham gia lễ kỷ niệm ngày quốc khánh năm 2018. Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp năm nay bao gồm một chiếc thuyền lớn được trang trí hoa sen, trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và biểu diễn trống thời nhà Đường. Khi đoàn diễu hành di chuyển dọc theo tuyến phố chính, khán giả đã vỗ tay theo nhịp điệu của ca khúc Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Nhiều khán giả người Trung Quốc chụp ảnh và quay video, nhiều người đã vui vẻ nhận tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Tại San Diego, các học viên Pháp Luân Công tham gia lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7 lớn nhất trong khu vực. Lễ diễu hành mừng ngày quốc khánh tại Coronado nổi tiếng trên toàn quốc. Đoàn diễu hành Pháp Luân Công gồm có các học viên mang biểu ngữ, đội chống lưng và thuyền Pháp. Ông Dave Zymansky, chủ tịch lâu năm của lễ diễu hành ngày 4 tháng 7 Coronado và chủ tịch ủy ban ngày 4 tháng 7, khen ngợi đoàn diễu hành của Pháp Luân Công trông rất đẹp mắt. Ông cảm ơn các học viên đã tham gia sự kiện này và những cống hiến của họ đối với cộng đồng địa phương. Tại Bristol, đảo Rhodes, ngày 4 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công tại đảo Rhodes và Massachusetts đã tham gia vào lễ diễu hành ngày quốc khánh lần thứ 233 ở thành phố này. Đoàn Pháp Luân Công được dẫn đầu bởi các học viên trong trang phục tiên nữ, cầm tấm biểu ngữ có ghi chân, thiện, nhẫn và vẫy những dải lụa đầy màu sắc. Thuyền Pháp của họ được trang trí hoa sen và có các học viên đang trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Trên thuyền có một biểu ngữ với dòng chữ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh tự do tín ngưỡng và ngôn luận của nước Mỹ. Thiết kế của thuyền Pháp Luân Công đã được ban tổ chức sự kiện trao giải, nhóm phi thương mại đẹp nhất. Theo sau thuyền Pháp là đội chống lưng với màn trình diễn sôi nổi và vui nhộn. Nhiều khán giả dọc tuyến đường diễu hành khen ngợi đoàn Pháp Luân Công. Một số người hô vang, cảm ơn các bạn và Pháp Luân Công tuyệt đẹp. Một số người hỏi rằng họ có thể học các bài công pháp ở đâu. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Một phụ nữ Hồ Bắc bị đưa đến cùng một trung tâm tẩy não 8 lần trong 14 năm. Một cư dân thành phố Vũ Hán vẫn bị giam giữ sau khi bị đưa đến trung tâm tẩy não 8 lần trong 14 năm. Bà Chu Minh Lợi, gần 70 tuổi, là mục tiêu bị bức hại vì đã cự tuyệt từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Bà liên tục bị bắt giữ kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Lần đầu tiên bà Chu bị bắt là ngày 19 tháng 9 năm 2001. Bà bị ngược đãi tàn bạo trong gần 2 tháng bị giam giữ tại trại tạm giam số 1 thành phố Vũ Hán. Bà đã bị lột trần và bị đánh đập dã man. Hai bàn tay của bà bị còng ra sau lưng trong 47 ngày liên tục. Sau đó, bà bị đưa đến trại lao động cưỡng bức Hà Loan và bị giam giữ tại đó một năm. Từ năm 2004 đến năm 2017, bà bị bắt giữ thêm 7 lần nữa, lần nào cũng bị giam giữ tại trung tâm tẩy não Ngạch Đầu Loan. Trung tâm tẩy não là một hắc ngục ngoài vòng pháp luật, được sử dụng để giam giữ các học viên Pháp Luân Công mà không qua thủ tục pháp lý nào. Bà Chu bị chuyển từ trung tâm tẩy não này đến một bệnh viện tâm thần địa phương sau khi bị bắt vào ngày 4 tháng 4 năm 2005. Bà đã bị tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Gia đình bà đã bị ép phải chi trả hơn 2.000 nhân dân tệ cho các chi phí y tế của bà. Lần bà Chu bị bắt giữ gần đây nhất là vào ngày 24 tháng 4 năm 2018. Bà Hoàng Vịnh Mai, một học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương cũng đã bị bắt khi đến thăm bà Chu. Hai người phụ nữ này đã bị giam giữ một đêm tại đồn cảnh sát Hán Trung trước khi bị đưa đến trại tạm giam số 1 Vũ Hán và bị giam giữ ở đó 10 ngày. Hiện hai bà đang bị giam giữ tại trung tâm tẩy não Ngạch Đầu Loan. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Công tại New Zealand. Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời mới. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống của tôi chỉ toàn đau khổ, khó khăn và thất bại. Bị nhiều loại bệnh khác nhau đã làm tôi mất hết niềm vui trong cuộc sống. Năm 1986, lúc đó tôi 35 tuổi. Trong khi những người cùng tuổi đang tận hưởng cuộc sống của họ với sức khỏe dồi dào và tràn đầy năng lượng, thì tôi bị chẩn đoán mắc trên 10 loại bệnh nghiêm trọng, bao gồm viêm thực quản, dạ dày, túi mật, ruột và gan. Tôi không chịu được lạnh, điều đó khiến tôi bị tiêu chảy. Tôi cũng thậm chí không thể ngồi trên ghế lạnh. Nếu tôi ngồi, tôi sẽ bị tiêu chảy ngay đêm hôm đó. Những bệnh lý này cũng là nguyên nhân gây ra chứng mất ngủ. Chỉ trong vòng 3 tháng, cân nặng của tôi đã giảm nhanh chóng từ 54kg xuống còn khoảng 36kg. Tôi đã thử đủ loại phương thức điều trị, từ Tây y và Trung y, uống thuốc, tiêm, châm cứu, massage, khí công, thảo dược. Và không phương thức nào là có hiệu quả cả, sức khỏe của tôi trở nên tệ hơn. Vào tháng 8 năm 1995, tôi bị bệnh tim dạng thấp cấp tính, và một điều lạ là tôi bị đau trong xương. Tôi bị dị ứng thuốc penicillin, trong khi các loại thuốc kháng sinh khác lại không thể hạ cơn sốt và điều trị nhiễm khuẩn này. Hàng ngày, tôi đã phải chịu các cơn sốt cao, khó thở, bị phù nề, đau xương và đau tim. Tôi đã phải uống thuốc ngủ, nhưng chỉ khoảng sau 2 đến 3 giờ, tôi thường xuyên bị đánh thức bởi các cơn đau. Các loại thuốc cũng mang đến đủ loại tác dụng phụ. Mặt tôi bị phù nề, bọng mắt bị quầng thâm và môi cũng chuyển thành màu xám. Tôi cảm thấy dường như cuộc đời của tôi sắp kết thúc. Tôi từng hy vọng đến những tiến bộ trong nghiên cứu y học, nhưng bác sĩ vẫn chỉ mang đến cho tôi những tin xấu. Gia đình đã chăm sóc tôi không muốn trở thành gánh nặng của họ và đã nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống này. Một ngày, mẹ đưa tôi ra ngoài đi dạo. Một người bạn của bà nghĩ rằng tôi là chị gái của bà bởi vì tóc tôi bạc và đầy nếp nhăn. Cau mày bối rối, tôi cảm thấy như thể vừa bị dội một thùng nước lạnh lên đầu. Tại thời điểm đó, tôi nhìn thấy cảnh cha mẹ đang dự đám tang của mình. Khi tôi đang nghĩ đến cái chết, một người bạn đã đến thăm tôi. Cô ấy đã nói với tôi về khả năng chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng có một điểm luyện công địa phương đang chiếu các bài giảng Pháp của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp tối nay. Cô ấy gợi ý tôi nên thử. Chồng tôi đã đưa tôi đến để nghe các bài giảng Pháp của sư phụ. Trong căn phòng đó, tôi đã thấy một bức hình biểu tượng Pháp Luân lớn và những tấm áp phích, chân, thiện, nhẫn. Bầu không gian đó toát lên vẻ rất thần thánh và bình yên, tôi cảm thấy thoải mái. Sau khi xem bài giảng Pháp 2 giờ đồng hồ, tôi cảm thấy rất thư thái. Tôi nói chồng về nhà và ăn tối trước, tôi và bạn đã tự đi bộ về nhà. Khi về nhà, tôi cố gắng ngồi thiền. Ngay khi ngồi xuống, tôi cảm thấy dường như tất cả các khớp xương và tất cả các lỗ chân lông đều toát ra năng lượng lạnh. Tôi thấy lạnh, đau, nhưng lại cảm thấy thật hạnh phúc vì tôi biết rằng sư phụ Lý Hồng Chí đang tịnh hóa thân thể cho tôi. Một tuần sau, chứng phù nề biến mất và các xương của tôi không còn đau nữa. Tôi cũng đã có thể ngủ và thậm chí thèm ăn. Khoảng một vài tuần sau, toàn bộ bệnh của tôi đã được chữa khỏi. Khuôn mặt của tôi trước đó xanh xám thì giờ đây đã láng mịn, khỏe khoắn. Thật là kỳ diệu, tôi không thể tưởng tượng rằng một người đang trên bờ vực của cái chết lại có ngày có thể tận hưởng sức khỏe tốt. Tôi vô cùng may mắn là sư phụ Lý Hồng Chí đã ban cho tôi một cuộc đời mới, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng cảm ơn sâu sắc của tôi tới sư phụ. Trong một khoảng thời gian dài sau khi được khỏi bệnh, tôi đã không ngăn nổi nước mắt của mình khi luyện tập các bài công pháp. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ và không ngôn ngữ nào có thể diễn đạt được cảm xúc của tôi. Tôi nghĩ rằng chỉ có tu luyện tinh tấn thì tôi mới có thể bày tỏ lòng biết ơn đích thực tới sư phụ vì đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.